Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 29 tháng 8 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức cha Renato Boccardo, người có trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, thứ tư tuần qua ngày 24 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt làm sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Trung Phi và Chad. Được biết, cho đến nay, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt là sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo. Cũng trong ngày thứ Tư 24 tháng 8, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Linh mục Michael Plum, tu sĩ dòng Ngôi Lợi, người Hoa Kỳ, và đang giữ chức vụ phụ tá tổng thư ký của Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ di dân và du lịch, làm Tổng Giám mục sứ thần tòa thánh tại Benin và Togo, thay thế chỗ của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt. Tin Ba Lan. Nhân cuộc họp Hội đồng Giám mục Ba Lan tại Częstochowa, các giám mục Ba Lan đã công bố hôm ngày 25 tháng 8 này cho hệ thống truyền hình Ba Lan biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Ba Lan vào năm 2006 để tôn vinh Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được biết, các giám mục Ba Lan đã lên tiếng mời Đức Benedicto thứ 16 đến thăm Ba Lan liền sau khi ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma. Tuy nhiên, các giám mục Ba Lan chưa cho biết gì về ngày giờ và lịch trình cụ thể của chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2006. Được biết, tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ba Lan, ông Aleksander Kwaniewski, cũng đã chính thức mời Đức Benedicto thứ 16 đến thăm Ba Lan để tôn vinh Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được biết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thời gian 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tọa Roma đã về thăm quê hương Ba Lan tổng cộng 8 lần. Và tổng cộng tất cả các chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là 104 chuyến viếng thăm trong vòng 26 năm, tức bình quân mỗi năm có 4 chuyến viếng thăm quốc tế. Theo nguồn tin từ Vatican, thì Đức Benedicto thứ 16 sẽ thực hiện ít chuyến viếng thăm quốc tế hơn. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Köln, đã nhận định rằng triều giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16 là triều giáo hoàng của tư tưởng và lời nói, hơn là của những hành động, những chuyến viếng thăm, đặc điểm nổi bật của triều giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, mới trong khoảng thời gian ngắn từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma đến nay, Đức Benedicto thứ 16 đã được 3 vị lãnh đạo quốc gia mời đến thăm quốc gia của họ. Lời mời thường đến khi Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng các vị lãnh đạo này tại Vatican. Trước hết là Tổng thống Cộng hòa Slovakia, ông Ivan Gasparovic, đã mời Đức Thánh Cha hôm ngày 17 tháng 6. Rồi đến Tổng thống nước Salvador, châu Mỹ Latin, ông Elias Antonio Saca González, đã mời Đức Thánh Cha hôm ngày 18 tháng 6. Và hôm ngày 6 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Israel, ông Sharon, qua trung gian của Bộ trưởng Truyền thông Israel, ông Dalia Itzik, đã lên tiếng mời Đức Thánh Cha đến thăm Israel. Đặc biệt, hiện có nguồn tin cho rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11 tới đây, để gặp Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinopoli, là Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất, nhân dịp lễ kính Thánh Andrei Tông Đồ, bổn mạng của Giáo hội Chính thống Constantinopoli. Tuy nhiên, về chuyến viếng thăm, xem ra còn có hai khó khăn chưa giải quyết xong. Khó khăn thứ nhất là thời gian quá ngắn, từ nay đến ngày thực hiện chuyến viếng thăm, không đủ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Vả lại, hiện cũng chưa thấy bắt đầu công việc chuẩn bị nào cả. Khó khăn thứ hai là chưa có lời mời của chính quyền dân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, trong hoàn cảnh hiện nay, chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11 tới, xem ra khó thực hiện. Vả lại, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Benedicto thứ 16 đã có lập trường chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nhìn xa hơn vào năm 2006, ngoài chuyến viếng thăm Ba Lan như đã được Cái giám mục Ba Lan công bố, thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha, đã được Đức Tổng giám mục Agustin Garcia Gasco, Tổng giám mục Valencia, tuyên bố hôm ngày 29 tháng 5 vừa qua. Thời điểm của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Valencia, Tây Ban Nha, là Đại hội Quốc tế về Gia đình sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7 năm 2006. Nhìn xa hơn nữa vào năm 2008, các quan sát viên tiên đoán sẽ có hai chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha. Một là chuyến viếng thăm Úc Châu, nhân ngày quốc tế giới trẻ sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào năm 2008. Lúc đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã 81 tuổi. Và chuyến viếng thăm thứ hai có thể là chuyến viếng thăm Canada, nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2008. Cuối cùng, các quan sát viên tiên đoán thêm là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể sẽ viếng thăm quốc gia nào đó tại Đại lục Á Châu, nơi sinh sống của 2/3 dân số thế giới, và là nơi hiện có vài cởi mở ngoại giao đáng chú ý giữa Tòa Thánh Vatican với Trung Quốc và Việt Nam. Tin Việt Nam, Hội nghị Thường niên các Đại chúng viện Việt Nam. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8, Hội nghị Thường niên các Đại chúng viện Việt Nam đã được tổ chức tại Đại chúng viện Vinh Thanh, dưới sự chủ tọa của Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chúng sinh thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Hội nghị lần này mang tầm của một đại hội quy tụ 27 đại biểu đến từ 6 đại chúng viện Việt Nam. Đây là dịp thuận lợi để các ban giám đốc và ban giảng huấn các trường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khách quan cũng như chủ quan trong quá trình huấn luyện và đào tạo các chúng sinh, với mục đích tìm ra đường hướng tốt hơn nhằm đào tạo cho giáo hội tại Việt Nam những mục tử như lòng Chúa mong muốn. Theo chương trình nghị sự, trong ngày đầu của hội nghị, các đại chúng viện đã báo cáo về những sinh hoạt năm qua, từ tổ chức cho đến chất lượng giáo dục, đồng thời đưa ra những nhận định về kết quả của việc huấn luyện và đào tạo chúng sinh tại trường của mình. Cũng trong ngày đầu, hội nghị đã tiếp đón Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Nguyễn Thế Doanh, Phó trưởng ban, dẫn đầu đến thăm và nói chuyện. Cũng trong dịp này, các đại chúng viện đã đề bạt với Ban Tôn giáo Chính phủ một số vấn đề liên quan đến việc đào tạo linh mục. Cụ thể, cần giảm bớt thời lượng môn công dân giáo dục trong chủng viện và tháo gỡ những khó khăn nơi này nơi khác trong việc tuyển sinh vào đại chúng viện và phong chức linh mục. Trong ngày thứ Hai, 18 tháng 8, các đại biểu đã lắng nghe cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn, trình bày bản phát thảo những chỉ dẫn đào tạo linh mục của giáo hội tại Việt Nam. Sau đó các đại chúng viện hội thảo theo nhóm để bàn về những vấn đề đặc trưng của đại chúng viện mình, nhằm góp ý cho ban soạn thảo tài liệu này. Đây là điểm son của hội nghị lần này, vì từ lâu Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam mong muốn có một chỉ nam cho việc đào tạo linh mục tại Việt Nam. Hội nghị đã bầu ban soạn thảo gồm cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, trưởng ban, và các quỹ viên là cha Phêrô Lê Duy Lượng, Vinh Thanh, cha Giuse Hầu Thứ, Huế, cha Francisco Xavier Nguyễn Chí Cần, Nha Trang, cha Giuse Nguyễn Bá Long, Cần Thơ, và cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, Hà Nội. Sau những ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trước lúc chia tay, các thành viên của hội nghị đã dành một ngày đi viếng mộ cụ Phaolô Nguyễn Trường Tộ, người con xứ Nghệ. Đoàn cũng đã vào thăm lăng Đại văn hào Nguyễn Du và có một buổi du ngoạn tại thị xã biển Cửa Lò. Tin Vatican. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì kể từ cuối tháng 9 tới đây, Tòa Thánh sẽ thực hiện chương trình được gọi là viếng thăm tông tòa tất cả các chủng viện và cơ sở huấn luyện tu sĩ, giáo sĩ của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Vì được chỉ định chịu trách nhiệm điều hành chương trình viếng thăm tông tòa này là Đức Tổng giám mục Edwin O'Brien, Tổng giám mục đặc trách giáo phận quân đội Hoa Kỳ. Theo hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, CNS, lý do của chương trình viếng thăm tông tòa này là về những trường hợp lạm dụng phái tín đã xảy ra và đánh động mạnh vào giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ từ năm 2002 đến nay. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, thì cuộc viếng thăm tông tòa này sẽ chú ý đặc biệt đến phẩm chất của việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng của các chúng sinh để sống cuộc đời khiết tịnh, và chú ý đến phẩm chất của việc huấn luyện trí thức, sao cho các chúng sinh được sống trung thành với giáo huấn của giáo hội, nhất là trong lĩnh vực thần học luân lý, theo ánh sáng của thông điệp Ánh sáng sự thật, Veritatis Splendor, đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố vào năm 1993, về những nền tảng của giáo lý luân lý của giáo hội.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức cha Renato Boccardo, người có trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 đã diễn ra tốt đẹp tại Köln bên Đức, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8, và Đức Thánh Cha Benedito đã đến tham dự từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8. Đây cũng là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedito thứ 16. Nhân dịp này, phóng viên của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ đã phỏng vấn Đức Cha Renato Boccardo, người có trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, vừa đồng thời kiêm luôn chức vụ Tổng Thư ký của Hội đồng Quản trị Quốc gia Vatican. Tuy bài phỏng vấn đã được thực hiện trước khi Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 đi Köln để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng nội dung của nó vẫn còn thời sự, giúp ta nhìn lại và hiểu rõ hơn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn này. Thưa Đức Cha, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedito thứ 16 tại Köln có giống với chương trình đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện trong những Ngày Quốc tế Giới Trẻ trước đó không?
Cách chung thì giống nhau, và gồm các điểm chính yếu như việc Đức Thánh Cha đến nơi, các bạn trẻ tiếp đón Đức Thánh Cha vào ngày thứ năm. Sang ngày thứ sáu, một nhóm trẻ đại diện được mời đến dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha. Rồi buổi canh thức vào chiều tối thứ bảy, và cuối cùng thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật. Tuy nhiên, cũng có điểm mới là biến cố Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Hội đường Do Thái tại Köln. Từ Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris vào năm 1997, thì có thêm chương trình các chúng sinh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ gặp chung với nhau vào một buổi chiều nào đó trong thời gian diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhưng Đức Thánh Cha lúc đó đã không có chương trình gặp gỡ họ. Trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 tại Köln, ban tổ chức đã xếp chương trình mời Đức Thánh Cha đến gặp các chúng sinh. Như thế, có thể nói, đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gặp riêng các chúng sinh trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cuộc gặp gỡ này với các chúng sinh muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng Chúa và sự sẵn sàng đáp lại lời Chúa mời gọi.
Thưa Đức Cha, xem ra có hai biến cố được thêm vào chương trình. Đó là việc Đức Thánh Cha đến thăm Hội đường Do Thái và việc Ngài tiếp những đại diện của cộng đoàn Hồi giáo tại Köln. Hai biến cố này trong chương trình nguyên thủy thì không có, nhưng được thêm vào sau. Có đúng vậy không, thưa Đức Cha?
Chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 đã bị ngưng lại khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần. Nhưng trước đó, xét về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yếu, nên người ta nghi ngờ không biết Ngài có thể thực hiện chuyến viếng thăm hay không. Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã quyết định đến thăm Hội đường Do Thái để đáp lại lời mời đã gửi đến Ngài. Vì thế, ngay từ đầu, ban tổ chức đã đưa vào biến cố Đức Thánh Cha đến thăm Hội đường Do Thái. Còn về việc Đức Thánh Cha gặp gỡ với những vị đại diện Hồi giáo, thì cũng là để đáp lại lời mời của những anh chị em Hồi giáo, mong ước Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến viếng thăm đền thờ Hồi giáo. nhưng có điều là lời mời được gửi đến Đức Thánh Cha vào đầu tháng 7, khi chương trình viếng thăm của Ngài tại Köln đã thành hình và đã được quyết định chắc chắn rồi. Như thế, không thể nào xếp thêm biến cố Đức Thánh Cha đến thăm đền thờ Hồi giáo được nữa. Vì vậy mà Đức Thánh Cha gặp gỡ với những đại diện của những cộng đoàn Hồi giáo đến thăm Ngài, thay vì Đức Thánh Cha đến viếng đền thờ Hồi giáo.
Thưa Đức Cha, chuyến viếng thăm đầu tiên của Triều Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có hai mục tiêu, bởi vì đây là chuyến viếng thăm để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, vừa đồng thời cũng là chuyến viếng thăm quê hương Đức Quốc của Ngài. Đức Cha nghĩ thế nào về điều này?
Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Köln đã được dự định trước, và Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã không chọn nó. Người ta nên lưu ý rằng đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài bên ngoài Italia, và do chú quan phòng an bài, quốc gia được viếng thăm lại là chính quê hương của Ngài. Vì thế, chuyến viếng thăm có chiều kích cá nhân và cả tình cảm nữa. Nhưng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến Köln để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, chứ không phải để thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại nước Đức. Tại Köln, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp các bạn trẻ trên toàn thế giới tụ về. Vì thế có thể nói, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có tầm mức vượt ra bên ngoài nước Đức. Tuy nhiên, vì là chuyến viếng thăm tại Đức Quốc, nên có yếu tố theo quy ước ngoại giao, chẳng hạn như bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong nghi thức đón tiếp tại phi trường, và việc Đức Thánh Cha đến chào thăm Tổng thống Đức tại Bonn.
Thưa Đức Cha, tại sao Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã chọn thành phố Köln làm địa điểm tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005?
Köln là một trong những thành phố lớn của Đức Quốc và nằm trong vùng Công giáo, với một truyền thống lâu đời và có thánh tích của các vị đạo sĩ. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II luôn luôn có một cái nhìn xa về lịch sử. Ngài đã muốn sao cho tại nơi mà hàng ngàn bạn trẻ đã cao rao hận thù và chiến tranh trong thế kỷ 20, thì vào đầu thế kỷ kế tiếp, tức thế kỷ thứ 21, có hàng ngàn bạn trẻ khác cao rao tình thương và hòa bình. Đức Thánh Cha John Paul II đã muốn có một dấu chỉ khác, một cử chỉ khác có ý nghĩa hùng hồn. Thánh nữ Edith Stein và Thánh Albert Tô Cả là những vị thánh đã được nhắc đến trong sứ điệp chuẩn bị mà Đức Thánh Cha John Paul II đã gửi cho các bạn trẻ nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Đây là cả một truyền thống Kitô của một quốc gia Kitô được trình bày cho các bạn trẻ. Điều này vẫn đưa chúng ta về với những gốc rễ của Âu Châu, với chiều kích văn hóa và lịch sử Kitô. Tôi nghĩ là Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành yếu tố truyền thống của thế giới người trẻ. Các bạn trẻ đã hiểu rằng Đức Giáo Hoàng phục vụ cho công việc rao giảng Chúa Kitô. Hôm qua là Đức Giáo Hoàng John Paul II nhị, hôm nay là Đức Benedicto thứ 16. Nhưng đứng có mặt luôn mãi là chính Chúa Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Renato Brocardo, người có trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Vừa là nhà khoa học, vừa là tín hữu Kitô. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Không có một niềm tin là một điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc sống con người. Lev Landau là nhà vật lý nổi tiếng nhất của Nga trong thế kỷ 20 vừa qua. Năm 1962, ông đã được trao tặng giải thưởng Nobel vật lý vì công cuộc nghiên cứu của ông về khí helium lỏng. Hơn nữa, ông còn được chính phủ Cộng sản Liên Xô tuyên dương là anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Nhưng trong tạp chí khoa học có tên là Vật lý học ngày nay, trong số ra hồi tháng 5 năm 1989, người viết tiểu sử của ông là ông Kalashnikov đã kể lại như sau. Lần cuối cùng tôi gặp ông Landau là năm 1968, sau khi ông trải qua một cuộc giải phẫu. Sức khỏe của ông sa sút một cách trầm trọng. Lipschitz và tôi được gọi đến bệnh viện. Chúng tôi được thông báo rằng bệnh trạng của ông là vô phương cứu chữa. Khi tôi vào phòng bệnh, Landau nằm nghiêng một bên, mặt quay vào tường. Nghe bước chân của tôi, ông quay đầu lại và nói, Kalat ơi, hãy cứu tôi. Đó là những tiếng kêu cuối cùng của ông. Ông qua đời trong đêm đó. Tại Hoa Kỳ, người ta cũng nhắc đến trường hợp của một nhà vật lý nổi tiếng là ông Subramanian Chandrasekhar, người đã từng được trao tặng giải thưởng Nobel vật lý năm 1983. Ông đã từng là thành viên hầu như suốt đời của phân khoa vật lý học tại Đại học Chicago. Đằng sau cuốn tiểu sử của ông, người ta thấy có ghi một cuộc phỏng vấn. Ông Chandrasekhar tâm sự như sau. Quả thật, tôi vẫn tự xem mình là một người vô thần, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thất vọng. Vì niềm hy vọng đạt được sự hài lòng và một cái nhìn an bình về cuộc sống vẫn không bao giờ thành tựu. Nghe như thế, người viết tiểu sử của ông Chandrasekhar là ông Wally rất đổi ngạc nhiên và thắc mắc. Ông là người chỉ biết có khoa học và rất thành công trong việc tìm hiểu về thiên nhiên. Vậy mà ông vẫn cảm thấy thất vọng sao? Nhà vật lý trả lời, tôi thật sự không cảm thấy là mình thành tựu. Những gì tôi đã làm được chẳng là bao. Lời cuối của ông Chandrasekhar đáng làm cho suy nghĩ. Ông nói, tôi không có được sự hài hòa mà tôi vẫn hy vọng có được khi còn trẻ. Tôi đã miệt mài trong khoa học trong hơn 50 năm qua. Thời giờ tôi dành cho những việc khác chẳng là bao. Nỗi niềm của hai nhà vô thần nổi tiếng trên đây gợi lên cho chúng ta câu hỏi. Phải chăng người ta không thể vừa là một nhà khoa học, vừa là một tín hữu Kitô, hay nói chung, vừa là một người có niềm tin tôn giáo? Ông Snow, một nhà khoa học kim văn sĩ, đã qua đời năm 1980. Ông viết như sau. Theo thống kê, con số các nhà khoa học vô thần cao hơn nếu so với giới trí thức khác. Tuy nhiên, trong chính giới khoa học, người ta vẫn thấy có rất nhiều người có niềm tin tôn giáo. Và con số những nhà khoa học trẻ có niềm tin tôn giáo ngày càng gia tăng. Như vậy, theo ông Snow, khoa học không đương nhiên là một cản ngại cho niềm tin tôn giáo. Richard Feynman, người đã từng được giải Nobel về vật lý năm 1965, khẳng định như sau. Nhiều nhà khoa học tin cả khoa học lẫn Thiên Chúa. Giáo sư Alan Lightman, hiện đang giảng dạy tại Đại học Mead nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã viết như sau. Lòng tôn kính đối với Thiên Chúa, hay chương trình kỳ diệu của Ngài, vẫn tiếp tục trong thế giới khoa học cho đến những năm cuối của thế kỷ 19. Dường như, sự kiện tôn giáo không được quan tâm đến là kết quả của những thay đổi về xã hội và nghề nghiệp, hơn là thay đổi trong tư duy của các nhà khoa học. Trái với huyền thoại quen thuộc trong lĩnh vực tôn giáo, các nhà khoa học cũng có cùng một thái độ như quảng đại quần chúng mà thôi. Kết quả của một cuộc thăm dò được phổ biến hồi năm 1988 cho thấy rằng các nhà khoa học cũng đi theo trào lưu chung tại Hoa Kỳ. Một cách cụ thể, bản thăm dò nói rằng phân nửa các nhà khoa học Mỹ tham gia đều đặn các sinh hoạt tôn giáo. Nhìn kỹ vào bảng phân tách, người ta thấy rằng 41% các nhà khoa học có bằng tiến sĩ đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật, Nhìn tổng quát thì tỷ lệ giữ ngày Chủ nhật của người Mỹ là 42%. Kết quả của một cuộc thăm dò khác được công bố trên tạp chí Nhà Khoa học vào tháng 5 vừa qua lại cho thấy rằng 52% các nhà sinh vật học tự nhận là tín hữu Kitô. Như vậy, chuyện có niềm tin tôn giáo hay không xem ra không liên quan đến kiến thức hay học vị của con người trong lĩnh vực khoa học. Michael Polanyi, giáo sư hóa học và về sau giảng dạy cả môn triết học tại Đại học Manchester, qua đời năm 1976. Con ông là giáo sư John Polanyi, được trao giải thưởng Nobel năm 1986. Ông Michael Polanyi là một nhà hóa học nổi tiếng. Là một người Do Thái được đào tạo tại Hungary, sau khi đã từ bỏ ngành hóa học để nghiên cứu về triết học, ông Polanyi đã trở lại Công giáo. Ông nói rằng nhà khoa học luôn luôn ở trong phòng thí nghiệm và luôn luôn đưa ra những kết luận. Như vậy, nhà khoa học không bao giờ có thể trung lập. Mỗi nhà khoa học đều mang trong đầu những giả định cho công cuộc nghiên cứu của mình. Chẳng hạn, không có nhà khoa học nào đặt vấn đề về chiều sâu của phương pháp khoa học. Theo lịch sử, niềm tin của nhà khoa học phát xuất từ niềm tin của Kitô giáo. Theo đó, Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng một vũ trụ được xếp đặt theo một trật tự hoàn hảo. Dường như, khi bắt tay vào nghiên cứu khoa học, nhà khoa học đã quên bẵng đi niềm tin ấy. Với nhận định trên đây, ông Polanyi muốn khẳng định rằng nhà khoa học không bao giờ có thể giữ được sự trung lập tuyệt đối trong công tác nghiên cứu của mình. Và điều ấy chứng tỏ rằng nhà khoa học tin mà không biết mình đang tin. Một nhà khoa học gốc Do Thái khác là ông Eugene Wigner cũng có một phát biểu tương tự. Ông Wigner cũng đã từng được giải Nobel về vật lý. Một cách gián tiếp, ông nói rằng lý tính của vũ trụ, tức trật tự và sự hài hòa của vũ trụ, là một lý chứng về sự hiện hữu của một Thiên Chúa tạo hóa. Tiến sĩ Keith Ward, giáo sư tại trường Đại học Oxford, cũng có một quan điểm tương tự khi ông nói rằng lý tính của thiên nhiên, cơ cấu của nó được diễn tả bằng những nguyên lý toán học. Điều này gợi lên sự hiện hữu của một trí khôn sáng tạo, quyền năng và vô biên. Khoa học hiện đại không thể nào có thể bắt đầu nếu vũ trụ chỉ là một mớ hỗn mang vô trật tự, không quy luật, thì đó chỉ là chiến trường của vô số thần linh. Không phải ngẫu nhiên mà khoa học hiện đại đã thực sự phát xuất từ niềm tin của Kitô giáo. Theo đó, Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đã tạo dựng vũ trụ và cho nó tuần hoàn theo một trật tự kỳ diệu. Với phát biểu trên đây của giáo sư Keith Ward, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh Thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta đã nói về bản tính của hy tế thánh thể, đi từ giáo huấn kinh thánh và giáo huấn của giáo hội. Hôm nay chúng ta sẽ nói tới hiệu quả của hy tế này. Việc dân hy tế của Chúa Kitô được thực hiện qua việc linh mục truyền phép trong thánh lễ, mang lại hiệu quả đặc biệt. hiệu quả này được trao ban qua một nghi thức bí tích đơn giản. Điều này được các nhà thần học gọi là hiệu quả được thực hiện do chính việc cử hành nghi thức của giáo hội, ex opere operato. Tất cả hiệu quả của việc cử hành thánh thể là do hy tế thánh giá Chúa Kitô đã dâng hiến xưa. Việc dâng hy tế thánh thể chỉ có mục đích làm lại trên bàn thờ hy tế duy nhất có công hiệu cứu rỗi và là nguồn mạch mọi ân lành ban cho nhân loại. Giá trị duy nhất mà thánh lễ có được là do việc dâng hiến hy tế trên đồi Canvario. Thần học đã xác định bốn hiệu quả của hy tế thánh thể. Đó là bốn hiệu quả có được do bốn mục đích của hy tế. Đó là hy tế được dâng lên để tôn thờ Thiên Chúa, để tạ ơn, để đền bù tội lỗi và để xin ân lành. Vì thế, hy tế thánh giá được gọi là hy tế thờ lại, hy tế tạ ơn và hy tế đền tội, và hy tế cầu khẩn. Thờ lại, tạ ơn, đền tội và cầu khẩn. Hiệu quả đền tội và hiệu quả cầu khẩn được áp dụng cho kẻ sống và cho người chết. Xác tín rằng việc dâng hy tế thánh thể sinh ân ích cho kẻ chết và đem lại cho họ hạnh phúc đời đời, vì làm cho họ chiếm hữu được chính Thiên Chúa. Xác tín này dựa trên truyền thống lâu đời của giáo hội. Thói quen cử hành thánh lễ cho các đẳng linh hồn có ngay từ thế kỷ thứ hai. Chắc chắn là các tín hữu thời đó có ý niệm tổng quát về khả năng họ có thể bầu cử cho các người quá cố, khi họ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Nhưng họ biểu lộ lòng tín nhiệm của mình, nhất là qua xác tín về sự hữu hiệu của hy tế thánh thể. Các tín hữu thời đó xác tín rằng, sự hữu hiệu này trỗi vượt hơn mọi lời cầu khẩn và lời cầu nguyện của họ. Việc dâng hy tế thánh thể còn đem lại ơn lành cho người sống. Điều này đã ăn sâu vào thói quen tín hữu xin các linh mục dâng lễ cầu nguyện theo một ý chỉ nào đó cho người sống. Việc xin lễ để cầu nguyện theo ý chỉ đặc biệt, cả khi linh mục dâng lễ riêng và khi linh mục đồng tế. Mỗi linh mục đồng tế có thể cầu nguyện theo một ý chỉ đặc biệt nào đó. Dù vậy, thánh lễ cũng chỉ là một hy tế mà thôi. Mỗi linh mục đồng tế, dâng hiến hy tế thánh thể, là hành động riêng của mình tham dự vào hy tế duy nhất của Chúa Kitô, và do đó có thể áp dụng hiệu quả của thánh lễ theo một ý chỉ riêng. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, việc cầu nguyện theo một ý chỉ khi dâng thánh lễ, không thể nào chiếm đoạt hết mọi công hiệu của thánh lễ. Vì hy tế thánh thể sinh hiệu quả vượt hẳn trên mọi ý chỉ, ước mong riêng biệt, dù nhiều đến mấy đi nữa, và dù ý chỉ đó được gợi ra cách rõ ràng đến thế nào đi nữa. Rồi hiệu quả của mỗi buổi cử hành thánh thể là một lần làm cho đời sống của giáo hội phát triển thêm lớn mãi. Chúa Kitô hiện diện dưới hình bánh và hình rượu, trở nên một sự hiện diện bao la hơn tới tận cùng trái đất. Chúng ta có thể nhớ lại mối dây liên lạc được Thánh Phaolô nhấn mạnh giữa thánh thể và việc Chúa Kitô lại đến. Thánh nhân nói, mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa Kitô chịu chết cho đến khi Ngài lại đến. Đây không chỉ là mối dây liên kết giữa việc loan báo Chúa Kitô chịu chết với việc Ngài sẽ đến lần thứ hai, báo hiệu Ngài cuối cùng của thế giới. Sau khi Chúa Kitô chết và sống lại, thì khởi đầu một cuộc xuất hiện của Chúa, được thể hiện trong quyền năng vinh quang của Ngài trong ngày lễ ngũ tuần, và còn được kéo dài mãi trong thời gian giáo hội bành trướng khắp nơi. Bí tích thánh thể lặp lại việc hiến dâng hy tế cứu rỗi, đóng góp vào việc canh tân liên tục của việc Chúa đến này, và giúp cho hoạt động của Chúa Kitô được lớn lên mãi qua hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thế giới. Điều mà trong thánh lễ nói lên là máu giao ước mới đổ ra cho nhiều người. Điều này được thực hiện trong việc Chúa tiếp tục biến đổi toàn thể nhân loại. Hiệu quả này không bao giờ ngừng thực hiện. Hiệu quả này phát sinh ra do việc hiến dâng hy tế thánh thể qua cử chỉ và lời đọc của linh mục. Từ đây, hiệu quả được phát sinh ra cách độc lập mà không tùy thuộc vào tâm trạng của vị chủ sự. Tuy nhiên, thái độ và tâm trạng sốt sắng, thánh thiện của linh mục cũng cần thiết làm cho việc dâng hiến hy tế được thực hiện cách xứng đáng, và ơn thánh được ban cho nhân loại cách dồi dào. Chúng ta có thể xác quyết cách chắc chắn rằng, chỉ có giáo hội làm nên thánh thể, nhưng cũng thật đúng khi nói, thánh thể làm nên giáo hội, thánh thể xây dựng giáo hội, kiến tạo giáo hội cách thiêng liêng. Thánh thể biểu lộ tình yêu Chúa Kitô và tình yêu này hướng về tất cả, đồng thời cũng hiệp nhất tất cả lại nên một thân thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua chúng ta đã tìm hiểu hai thư của Thánh Phêrô. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta tìm hiểu ba thư của Thánh Gioan. Ba thư của Thánh Gioan nằm trong số bảy lá thư gọi là thư công hay thư chung, Catholic, gồm thư Thánh Giacôbê, hai thư Thánh Phêrô và thư Giuđa. Người đầu tiên dùng từ Catholic để gọi bảy bức thư này là giám mục Eusebio thành Caesarea, sống vào đầu thế kỷ thứ tư. Theo một vài học giả, từ Catholic tương đương với từ Canonic, nghĩa là được giáo hội công giáo chấp nhận cho vào trong danh sách các tác phẩm được linh ứng. Nhưng đa số các học giả giải thích rằng bảy thư này được gọi là Catholic vì chúng không được viết gửi cho các cộng đoàn đặc biệt mà gửi chung cho mọi Kitô hữu. Các thư công hay thư chung này chú ý đến khía cạnh luân lý đạo đức cụ thể của cuộc sống Kitô. Các điểm giáo thuyết chỉ được đề cập sơ qua và có tính cách giả thiết hơn là tham luận. Chúng chống lại một vài lệch lạc giáo lý bắt đầu lưu hành trong giáo hội thời khai sinh, nhưng luôn luôn trong lĩnh vực cuộc sống cụ thể. Khi đọc các thư này, chúng ta có thể nhận ra nỗi lo lắng của các chủ chăn trong việc duy trì cuộc sống Kitô phù hợp với tin mừng và truyền thống của giáo hội đang từ từ được củng cố vững mạnh. Trong ba thư Thánh Gioan, thư thứ nhất dài và xúc tích hơn cả. Nó không có phần mở đầu kiểu thư tín gồm tên người gửi, người nhận và lời chào, cũng không có lời chào và lời cầu chúc sức khỏe kết thúc. Ngoài ra trong toàn thư không có các yếu tố trực tiếp hay gián tiếp vén mở cho thấy nguồn gốc của tác giả. Ông chỉ tự giới thiệu với từ chúng tôi không ngôi vị, như trong phần mở đầu thư. Điều vẫn có từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Đại danh từ ngôi thứ nhất, số nhiều, chúng tôi ở đây ám chỉ ai? Một vài học giả nghĩ rằng nó là một loại chúng tôi văn chương, không ám chỉ các cá nhân, cho bằng ám chỉ con người của tác giả. Thật ra trong thư, khi thì tác giả diễn tả bằng số nhiều, khi thì diễn tả bằng số ít. Nhiều học giả khác cho rằng đây là số nhiều diễn tả quyền bính, nghĩa là qua đó, tác giả không nói như là một cá nhân có các quyền riêng biệt, nhưng như là một cá nhân đại diện cho cộng đoàn. Có học giả khác nữa giải thích đại danh từ chúng tôi là từ tập thể, gắn liền thế hệ sau thời các tông đồ với thế hệ các tông đồ. những người thuộc thế hệ sau các tông đồ diễn tả tình liên đới với những người thuộc thế hệ các tông đồ, tức các tông đồ, các môn đệ, các chứng nhân trực tiếp cuộc đời Đức Giêsu đã mắt thấy tai nghe những điều người giảng dạy và các việc người làm, vừa để chứng minh căn cước của giáo lý và giáo huấn Kitô, vừa để nêu bật quyền bính và giá trị của giáo lý và giáo huấn đó. Sau cùng cũng có học giả coi đại danh từ chúng tôi là số nhiều ngôn sứ. Theo đó, tác giả tuy không phải là người đã được tận mắt chứng kiến cuộc đời Đức Giêsu, nhưng trình bày sứ mệnh ngôn sứ mà ông cảm thấy được trao phó cho, bằng cách coi mình là môn đệ của các tông đồ và dùng quyền của các vị để trình bày giáo huấn của ông. Nhưng có lẽ từ chúng tôi ở đây ám chỉ một nhóm người xác định, tự coi như là nhóm người có nhiệm vụ dạy dỗ cộng đoàn hay nhóm người lãnh đạo cộng đoàn. Như thế đại danh từ chúng tôi ám chỉ những người có nhiệm vụ loan báo và làm chứng cho giáo thuyết của Đức Kitô. Như là những chứng nhân của các sự kiện tin mừng, họ biết mình là những người đem theo truyền thống tin mừng đích thực. Tương ứng với nhóm chúng tôi của cộng đoàn là nhóm anh chị em của cùng cộng đoàn đó. Đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe và nay chúng tôi loan báo cho anh chị em. Tuy nhiên sẽ là một lầm lẫn nếu nghĩ rằng nhóm này là tác giả của thư hay cho rằng tác giả của thư là một người được nhóm đề cử viết bức thư này, hoặc nghĩ rằng người đó viết thư nhân danh hay đại diện cho nhóm lãnh đạo và giáo huấn cộng đoàn. Thật ra ngay cả khi thư thứ nhất Thánh Gioan có tính cách biên soạn, cũng không được coi nó như một tác phẩm do một nhóm soạn thảo ra theo tiêu chuẩn của một văn bản công nghị hay công đồng, hay như một tác phẩm của một người được cộng đoàn hoặc nhóm người có trách nhiệm đề cử. Nó là một tác phẩm của một người biết mình có quyền bính giáo thuyết và là người đem theo truyền thống tin mừng. Hai yếu tố này được chỉ định rõ ràng trong văn bản của thư, nhất là khi tác giả khẳng định rằng ông không đề nghị một điều răn mới, mà đó là điều răn mọi người trong cộng đoàn đều đã biết ngay từ nguồn gốc đầu tiên, như viết trong câu 2 chương 7. Anh chị em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh chị em, nhưng là một điều răn cũ mà anh chị em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh chị em đã nghe. Khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta thấy tác giả xem ra là một nhân vật có quyền bính đối với cộng đoàn tín hữu và như là người thông truyền truyền thống tin mừng đích thực. Ngoài ra ông tự coi mình như là một người có các quyền đặc biệt trên các thành phần cộng đoàn và vì thế có nhiệm vụ soi sáng các thành phần của cộng đoàn liên quan tới các điểm hiểm nguy đối với lòng tin và cung cách sống Kitô mà họ gặp phải. Vì có các ngôn sứ hay thầy dạy giả hiệu xuất hiện trong cộng đoàn và rao giảng những điều lầm lạc. Ý thức đó của tác giả tìm ra lời giải thích thỏa đáng trong xác tín mà tác giả có đối với sứ mệnh mà ông cho là đã nhận được từ Chúa Kitô, nghĩa là được Ngài sai đi loan báo và thông truyền lời Ngài giữa muôn người. Xác tín đó không nhất thiết bao hàm việc tác giả phải là một tông đồ, nhưng bao hàm sự kiện tác giả ít nhất là một môn đệ Chúa Kitô hay một môn đệ của giờ thứ nhất đã sống và có các liên hệ với nhóm tông đồ. Việc tác giả nhấn mạnh trên đại danh từ chúng tôi và các động từ có nó là chủ từ được hiểu ngầm, khiến chúng ta nghĩ tới một chứng nhân tận mắt cuộc đời Chúa Kitô hơn là một chứng nhân cuộc sống của giáo hội và các giáo huấn của các tông đồ. Tác giả nêu bật sự kiện đó, nhất là khi ông nói về thực tại lịch sử của Đức Giêsu, là điều bị các kẻ rối đạo trong cộng đoàn chối bỏ, không chấp nhận. Điều này minh chứng cho thấy tác giả phải là một nhân chứng trực tiếp cuộc đời Đức Giêsu. Các kiểu nói như người đã tự biểu lộ, người đã đến trong thịt xác cũng diễn tả sự kiện đó. Đối với tác giả, biến cố Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa tỏ hiện ra trong lịch sử là một dữ kiện nền tảng đối với lòng tin. Thật thế, bởi vì toàn thực tại công trình cứu độ thành toàn bởi Đức Kitô đều dựa trên dữ kiện này. Ngoài ra, khi so sánh các thư Thánh Gioan với Phúc Âm thứ tư, chúng ta dễ dàng nhận ra rất nhiều điểm tương đồng. giáo thuyết, từ vựng và văn thể của cả ba thư đều gần nhau. Vì thế nên không thể nghi ngờ căn cước của soạn giả. Thế rồi việc so sánh thư thứ nhất Thánh Gioan với Phúc Âm thứ tư cho phép chúng ta thu lượm nhiều điểm tương quan giữa hai tác phẩm trên bình diện giáo thuyết cũng như trong kiểu dùng từ vựng và cách hành văn. Không có gì cho phép nghĩ rằng chúng có nguồn gốc khác nhau. Do đó phải kết luận rằng cả hai tác phẩm đều do cùng một người biên soạn ra hay ít nhất do cùng một nhóm người hay từ một bối cảnh tôn giáo chung. Việc coi Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của thư thứ nhất đã được nhiều bút tích của truyền thống cổ xưa trong giáo hội khẳng định, chẳng hạn các giáo phụ hay các thánh giáo phụ như Papia Thành Gerapoli sống vào khoảng năm 130, Policarpo qua đời năm 156, Justino qua đời năm 165, Ireneo qua đời khoảng năm 202, Clemente Thành Alexandria qua đời vào năm 211, thủ bản Muratoriano thuộc năm 200, Tertulliano qua đời sau năm 220. Chứng từ của giám mục Ireneo và Clemente Thành Alexandria có tầm quan trọng đặc biệt. Trong tác phẩm Chống Lạc Giáo, Thánh Ireneo nhắc tới thư thứ nhất Thánh Gioan và trích lại văn bản chương 2 câu 18-22. Clemente Thành Alexandria thường xuyên trích thư thứ nhất Thánh Gioan và viết một tác phẩm chú giải thư. Bản chú giải đó còn được lưu lại trong một bản dịch tiếng Latin của Cassiodoro. Hiện chỉ còn một số mảnh văn bản. Ngoài ra cũng nên ghi nhận thêm rằng Dionigi giám mục Thành Alexandria giữa các năm 248-265 đã trực tiếp đương đầu với các vấn đề liên quan tới tính chất đích thực của tác phẩm của Thánh Gioan. Theo chứng từ của sử gia Eusebio, Đức giám mục Dionigi cho rằng Phúc Âm thứ tư và Thư Công, tức là thư thứ nhất, là hai tác phẩm có các điểm giống nhau và do Thánh Gioan Tông Đồ biên soạn ra.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển sách với tựa đề Sa mạc và Hiệp thông, nói về đời sống của các tu sĩ trong sa mạc, có ghi lại mẩu chuyện sau đây. Hồi đó, một tu sĩ phải trải qua cơn thử thách nặng nề. Tâm hồn cha luôn bối rối nghi ngờ về sự hiện diện thật của Chúa Giê-xu trong bí tích Thánh Thể. Đối với các tu sĩ, Chúa Giê-xu Thánh Thể là tâm điểm của đời sống họ. Vào thời đó, các tu sĩ chuẩn bị cả tuần lễ để cử hành thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Thế rồi, sáng hôm ấy, nhằm ngày Chủ nhật, tu sĩ ấy vắng mặt, trong khi tất cả các tu sĩ khác tụ họp nhau trong nhà nguyện để cử hành thánh lễ. Nỗi băn khoăn nghi ngờ dày vò tâm hồn cha. Cha luôn thắc mắc tự hỏi, mà thực sự có Chúa Giê-xu hiện diện trong bánh và rượu sau khi truyền phép chăng? Bánh và rượu có thực sự là mình và máu thánh Chúa Giê-xu hay không? Với nỗi băn khoăn nghi ngờ đè nặng tâm trí, cha nhất định không muốn tới nhà nguyện cử hành thánh lễ. Trong khi chần chờ trằn trọc trên giường, cha thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ, cha mơ thấy mình đứng trước bàn thờ cử hành thánh lễ. Sau khi đọc lời truyền phép, bỗng dưng cha thấy bánh thánh trở thành miếng thịt tươi đẫm máu đỏ. Đồng thời rượu trong chén thánh cũng trở nên máu nóng. Đang lúc cha sửng sốt ngạc nhiên, thì có tiếng nói từ đâu vọng tới. Hãy ăn thịt và uống máu đi. Cha hoảng sợ kêu lên, không, tôi không thể ăn thịt sống và uống máu nóng như vậy được. Bao tử của tôi sẽ không thể nào chịu đựng được lương thực như thế. Tiếng nói lạ vọng lại một lần nữa. Vậy thì đừng than phiền, cũng đừng nghi ngờ sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu nữa. Chính vì tôn trọng bao tử của cha, nên Chúa Giêsu đã muốn hiện diện và tiếp tục hiến thân cho nhân loại dưới hình bánh và rượu. Quý vị và các bạn thân mến, trong bí tích thánh thể, mỗi ngày và từng giây phút, Chúa Giêsu tiếp tục tự hạ mình. Như trong mầu nhiệm nhập thể, từ trời cao, con một Thiên Chúa đã rời bỏ ngai uy quyền bên cạnh Thiên Chúa Cha, để mặc lấy thân thể loài người trong lòng trinh nữ Maria. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đến giữa nhân loại, dưới hình dạng khiêm tốn của bánh và rượu. Từng giây phút, từ cung lòng Thiên Chúa Cha, Ngài ngự xuống trên các bàn thờ trong tay vị linh mục, mỗi lần các ngài đọc lời truyền phép khi cử hành thánh lễ. Như xưa kia, Chúa Giêsu tỏ mình cho các môn đệ sau khi sống lại khải hoàn với thân thể con người thật. Ngài tiếp tục tỏ mình cho nhân loại qua mọi thế hệ, dưới hình bánh và rượu trên bàn thờ. Như các môn đệ chiêm ngắm thân thể của Chúa Giêsu bằng con mắt của thể xác, nhưng với con mắt đức tin, họ tin thật Ngài là con Thiên Chúa. Cũng vậy, tuy mắt thân xác chúng ta chỉ nhìn thấy bánh và rượu, nhưng với cặp mắt đức tin, chúng ta xác tín rằng có Chúa Giêsu hiện diện sống động trong bánh thánh và rượu thánh với thịt và máu của Ngài. Đúng như lời Chúa Giêsu đã quả quyết với các môn đệ trước khi Ngài từ giã họ để trở về cùng Thiên Chúa Cha. Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thánh An Phong Xô viết, Chúa Giêsu hiện diện đêm ngày trong nhà tạm trên các bàn thờ, là kho tàng vô tận của tình thương và ơn thánh. Nhưng để có thể ở lại với nhân loại trong bí tích thánh thể, Ngài đã phải trả giá rất cao, bằng cuộc khổ nạn và cái chết nhục nhã đau thương tột độ trên thập giá. Ngài tiếp tục chịu cảnh cô đơn, bị bỏ rơi trong các nhà thờ. Ngài âm thầm chịu đựng mọi sự khinh bỉ nhạo báng của thù địch, sự lạnh nhạt, nghi ngờ, sự cứng lòng tin của những tâm hồn tận hiến, của các tín hữu và sự thờ ơ của những kẻ chưa nhận biết Ngài. Ngài tiếp tục đón nhận tất cả mọi khổ đau ấy vì yêu thương, và chỉ muốn được chúng ta đáp trả tình thương của Ngài. Ngài chờ đợi chúng ta đến viếng thăm Ngài, mặc dù chỉ là những lần thăm viếng ngắn ngủi, nhưng tha thiết và đượm thắm tình thương, như dấu chỉ của lòng biết ơn kính thờ. Ngài chính là Emmanuel, là Thiên Chúa ngự giữa nhân loại. Đức Thánh Cha Phaolô VI, trong thời gian cuối đời, tuy bận rộn với bao nhiêu công việc và trách nhiệm nặng nề, sức khỏe mong manh vì những cơn bệnh ăn mòn thể xác. Thế nhưng, tối nào, Ngài cũng dành nhiều thời giờ ở lặng và cầu nguyện lâu giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cho tới khuya mới đi ngủ. Ôi mầu nhiệm cực thánh! Ôi bí tích tình yêu! Con sắp mình thờ lạy Chúa dưới hình rượu, hình bánh. Chúa thật cao sang trong sự khiêm hạ, vĩ đại nơi bình thường. Ôi phép lạ tình thương, trí khôn phải cúi đầu, giác quan nào hiểu thấu được. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban thêm đức tin, tình yêu và lòng sốt mến cho chúng con, để chúng con không bao giờ lìa xa Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.